Gia đình con đã làm nhà mới cho con trai năm 2021. Bàn thờ ở nhà con đang thờ ba bát hương, thổ công, gia tiên và tổ cô tổ cậu. Con có thỉnh bức ảnh Tây Phương Tam Thánh của chùa Khai Nguyên về treo ở chính giữa ban thờ để thờ vọng. Hàng ngày con chiêm bái, tụng kinh niệm Phật và con có đóng một cái kệ nhỏ cao 20 cm. Rộng là 39 cm, dài 49 cm. Thì thường cái đồ thờ người ta kiêng cái số 4953 đi nhá. Cái này nó tế nhị trong phong thủy học ấy. Mà chúng ta ở ngoài đời người ta cũng thường là gì? Làm cái gì cũng thường là gì? 49 nó chưa qua, 53 là gì? Lại đến. Cho nên riêng tất cả những cái đồ thờ hay là cửa nhà hay cách gì gì đó, chúng ta làm cái gì, những cái chúng ta tránh được thì tránh. Ngày xưa thầy đi học mà gần gũi thị giả cụ tổ chủ hương là những cái ban thờ, đồ thờ hay là cửa đi không bao giờ để vào con số 49 và 53. Vì cái con số này ở trong phong thủy học và trong ấy người ta gọi là con số chết, con số tử. Đấy, con số tử thì con số chết. Đấy. Chúng ta nói là theo Phật chúng ta không phải kiêng cái gì cả. Nhưng khổ chúng ta đã tu được như lời Phật dạy chưa? Nếu chúng ta tu được như lời Đức Phật dạy á, thì chúng ta đúng chả phải kiêng cái gì cả. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Nhưng thử hỏi trong cuộc sống chúng ta làm được theo bao nhiêu phần trăm lời Phật dạy? 1% còn chưa được. 1% làm cái lời Phật dạy chưa được mà chúng ta đòi tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật rồi. Tâm ta là Phật, ta và Phật vốn không hai không khác, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, nói thì hay, nhưng mà làm có được đâu. Mà khi chúng ta chưa có làm chứ được thì đương nhiên là gì, nghiệp chướng nặng nề. Mà nghiệp chướng nặng nề thì đương nhiên là gì, chúng ta vẫn chịu cái sự chi phối của gì, của tam giới, của lục đạo. Chúng ta còn sự chịu chi phối của tam giới, của luân hồi lục đạo, thì chẳng khác gì chúng ta bước xuống dòng nước cái xiết. Chúng ta có bị trôi không? Có trôi không? Trôi. Chúng ta bước vào vũng bùn lầy, chúng ta có bị sụt không? Bị bẩn không? Bị sụt và bị gì? Bị bẩn. Nếu chúng ta bước trên đoạn đường bằng, chúng ta có bị sụt, bị lún, bị bẩn không? Bị ngã không? Không. Đấy, phong thủy nó như thế thôi. Giải thích khoa học nó rất đơn giản trong cuộc sống như thế. Nó không phải là mê tín, nó là khoa học. Cho nên thầy vẫn có một cái lời khuyên chúng ta, thì còn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân, chưa làm được theo được khoảng 50 lời và 50% như lời Đức Phật dạy. Đối với một cư sĩ, một Phật tử tại gia chúng ta, hay đối với người tu như chúng tôi, thì đương nhiên chúng ta vẫn phải chịu cái sự chi phối của nhân quả, của luân hồi lục đạo, của cái gì? Của cái vòng xoáy tự nhiên ở thế gian nó chi phối chúng ta. Để thầy lấy một cái rất là đơn giản, cụ thể, dễ hiểu chúng ta như thế. Giống như chúng ta bước xuống gì? Xuống bùn thì đương nhiên chúng ta sẽ bị lún, bị bẩn và bị ngã. Bước trên đoạn đường bằng thì chúng ta cứ thế mà băng băng mà đi thôi. Tại gì? Tại sao chúng ta không bước trên đường bằng mà đi mà cứ bước xuống bùn mà đi? Tại sao không bước đường bằng mà đi, cứ trèo non lội suối mà đi cho nó khổ, trong khi đó có đường thẳng đi mà tới đích mà, tại sao không đi? Đó. Hoặc rằng vòng vòng một chút nhưng mà nó an toàn thì tại sao không đi? Đấy, xa hơn một chút, vòng nó một chút. Cho nên còn là phàm phu, chúng ta nên sống và nói và làm theo khi chúng ta còn là phàm phu. Bao giờ các vị là thánh, tăng A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật rồi thì các vị sẽ gì? Sẽ sống, làm việc và nói theo gì? Cách của thánh, tăng, Bồ-Tát và của Phật. Bây giờ phàm phu mà cứ nói như Phật, như Bồ-Tát, nhưng mà làm thì chẳng giống một tí nào cả. Thế đương nhiên chúng ta thì vẫn là khổ hoài thôi. Người ta gọi là chưa được, đã tự mình cho là được, chưa chứng thì cho mình đã chứng. Chưa vào tai đã ra mồm rồi thì nguy vậy, cái mỗi họa vậy. Cho nên có như một số các quý thầy lên giảng cứ bảo là gì? Phật giáo là không có cái chuyện là đa thần giáo. Trong kinh Địa Tạng Phật chẳng nói về các thần đấy còn gì. Mà các vị thần ở trong kinh Địa Tạng nói, kể cả như Diêm Vương là thần cây, thần cỏ, thần sông, thần ngòi, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Các vị thần nó đều là Bồ Tát gì? Bồ Tát thì hiện đấy chứ. Các vị quỷ vương, nghiêu đầu ngục tốt ấy, vào đó để làm gì? Là thị hiện đấy chứ. Chúng ta bảo là thế giới, đất nước chúng ta mà không có quân đội, không có công an để bảo vệ an ninh trật tự, thì kẻ cướp đẩy rẫy ngoài đường, mọi người sống có được yên không? Không. Thế các vị thần để làm gì? Các vị thần là những gì? Là những người bảo vệ công lý, bảo vệ cái quy luật, cái sự vận hành của tự nhiên, của nhân quả ấy. Giống như người thực hành pháp luật thôi. Không có tòa án, không có viện kiểm sát, không có công an, không có quân đội, thì ai muốn đánh nhau thì đánh à? Ai muốn giết nhau thì giết à? Tức nhau vác dao ra chém nhau, giết nhau. Thế thì loạn còn gì nữa. Đất nước như vậy có ngày nào được vui không? Có ngày nào được an không? Các vị nghĩ xem. Đấy. Thì các vị thần ví như vậy. Nhưng như công an, như quân đội, như kiểm sát, như tòa án vân vân ấy, như các cơ quan chức năng nhà nước ấy. Còn gì? Còn Phật, Bồ Tát. Lấy một cái ví dụ như là Tổng thống, như là Tổng bí thư, như là Thủ tướng, như là Chủ tịch Quốc hội ấy. Đó, hiểu không? Cái việc như thế, việc nào là Thủ tướng, là Tổng thống, là Tổng bí thư, là Chủ tịch Quốc hội, là Bộ trưởng làm, thì cái việc đó là việc của các vị, các lãnh đạo cấp cao ấy. Phật, Bồ Tát không đi làm thay việc của các vị gì? Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần được. Đồng nghĩa các vị Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần cũng không gì, không thể làm thay việc của chư Phật Bồ Tát được. Cho nên là có những việc chư Phật không thể làm được, nhưng mà Bồ Tát làm được. Có những việc chư Phật Bồ Tát không làm được, nhưng mà Thánh Tăng làm được. Có những việc chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng không làm được, thì gì? Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ làm được. Có những phần là chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ không làm được, thì quỷ thần làm được. Chúng ta thấy không? Cho nên trong kinh Địa Tạng mới xuất hiện các vị quỷ thần, các vị Bồ Tát là gì? Là chuyển thế và mang gì? Mang cái thân như một quỷ thần. Để làm gì? Để trừng ác, dương thiện. Tức là gì? Khuyến cái thiện và gì? Bỏ những cái ác. Như là Diêm Vương. Đấy, như là Diêm Vương, như là gì? Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Đông Bế Minh Vương, vân vân, cho đến đệ thập điện Chuyển Minh Vương đó. Đấy. Rồi cho đến thần gì? Thần chủ về gì? Chủ về mệnh, vận mệnh của con người chúng ta, thần chủ về sinh sản, thần chủ về tuổi thọ, vân vân. Rồi thần lúa mạ, thần trầm, thần núi, thần sông, thần sơn, thần thổ địa, đủ các vị thần ở trong kinh Địa Tạng. Khi Đức Phật được Ngọc Hoàng Thượng Đế mời lên cung trời Đao Thỉnh, lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng đó, thì chúng ta thấy Đức Phật lên đó thuyết ở trên đó. Đương nhiên nếu Đức Phật thuyết kinh, tự Đức Phật thuyết kinh, có thể các vị thần đó không đến. Hiểu không? Các vị hiểu không? Đấy, ví dụ bây giờ thầy ở đây, thầy tổ chức một cái sự kiện gì đó. Ví dụ như thầy có thể là khánh thành chùa chẳng hạn. Thầy khánh thành cái chùa Khai Nguyên này chẳng hạn. Tới đây có thể khánh thành chùa Khai Nguyên, khánh thành đại tượng Phật chẳng hạn. Có thể là gì? Chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch của thị xã, bí thư thị xã không đến, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố không đến. Nhưng bây giờ thầy có mối quan hệ chẳng hạn, hoặc là tự nhiên các bác ấy quý, tổng bí thư hay thủ tướng quý về gọi bảo trợ lý và gì, nghe là thầy Thịnh tới đây là khánh thành đại tượng Phật A Di Đà ấy gì. Thế thì hỏi hôm đấy thì xem có lịch gì không, không có lịch thì thầy mời thì về dự tí. Cho hoan hỉ, động viên các thầy tí, các thầy cũng làm việc tốt, động viên các thầy tí. Thế là gì? Tổng bí thư về thì không cần thầy phải mời thành phố cũng tự phải gì? phải về, thậm chí và còn cho cán bộ lên hỏi trước: thầy ơi, nghe nói là cụ tổng hay là cụ thủ tướng về thắp hương lễ Phật ở chùa của thầy đúng không? Mình bảo: ừ, tôi nghe trợ lý hay là nghe thư ký nói thế, nhưng không biết hôm đấy cụ có về được không. Thế tự nhiên là đi mà xin việc mà về chứ, không về thì chết ngay. Đúng không? Đấy, kiểu nó thế. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, thỉnh Phật lên cung trời Đao Lợi ở tại Diệu Pháp Đường để thuyết kinh Địa Tạng. Tất cả các vị thần ở trong gì? Ở trong thuộc cái phạm vi cai quản của gì? Của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đều phải vân tập về hết. Anh có tín Phật hay không, mộ Phật hay không, anh cũng phải về. Anh không về thì có người khác làm ngay. Đúng không? Thế mà. Đấy. Cho nên cái Pháp hội Địa Tạng là do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua cõi trời Tam Thập Tam Thiên, thỉnh Đức Phật để thuyết. Thì đương nhiên về đó tất cả các vị thần từ sơn thần thổ địa cho đến gì? Cho đến các vị thần đến là thập điện Diêm Vương vân vân, tất cả các vị thần đó chúng trong kinh Địa Tạng nó đấy đều vân tập gì? Hằng hà sa số chư thần vân tập về tại cung trời Đao Lợi để thính pháp văn kinh, hộ trì chính pháp. Và ở tại pháp hội đó các vị thần đều phát nguyện là hộ trì Phật pháp. Chính vì vậy cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói gì? Ở dưới quay âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Mà quả thật như thế các quý vị. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái chỗ thờ phụng chúng ta thôi, còn là phàm phu thì cứ có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Làm nhà làm cửa, kích thước ban thờ rất quan trọng. Kích thước cửa đi cũng rất quan trọng. Kích thước cái bếp chúng ta rất quan trọng. Đấy nha. Ban thờ nó là chủ về gì? Cái sự hưng suy thịnh vượng cho cả một dòng họ, cả một gia đình. Nếu như dòng họ đấy là nhà thờ của cả dòng họ, là trường họ, thì nó hưng suy vĩ thái cho cả một dòng họ. Còn nó ban thờ một gia đình, một cái gia đình chúng ta thôi, thì có trường họ rồi, chúng ta chỉ một gia đình chúng ta thôi, thì hưng suy vĩ thái cho cái gia đình của chúng ta. Chân kích thước ban thờ, các vị tránh cho thầy. Ngày xưa thầy gần gũi cụ tổ chủ hương là gì? Cụ không bao giờ cho các Phật tử của cụ làm cái đồ thờ và cái cửa đi vào cái con số 49,53. Ví dụ 1m49, không. 1m53, không. Hoặc là 2m49, 2m53, không. Hoặc 49 hoặc 53 là không. Cái đấy là không. Đấy. Nói là về Phật pháp đấy nhé. Nhưng mà chúng ta xin thưa các vị thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, mình còn phàm phu, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các cụ đã đúc kết hàng mấy nghìn năm lịch sử. Tuy không, Đức Phật không nói cái đó, nhưng chúng ta thấy là ở thế gian họ, các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác, họ cũng đã nghiên cứu, đã tìm hiểu và đã đúc kết cái kinh nghiệm mấy nghìn năm lịch sử của cha ông. Nó có thế nào họ mới đúc kết vậy chứ? Cho nên thôi, chúng ta cái đó thì Phật tử này, cái chỗ ban thờ này về nên làm lại đi. Làm lại vào cái con số dài 49cm này. Làm lại đi. Tại sao không thêm lên một vài phân, hoặc bỏ một phân đi thành 48. Nhưng bây giờ làm cái đồ thờ này họ cẩn thận hơn, thì lấy cái thước lỗ ban đấy, cứ vào cái cung đỏ chúng ta làm. Hoặc là tài đức, hoặc là lục hợp, hoặc là nghinh phúc, hoặc là quý tử hay gì gì đó, cứ thế mà làm. Còn cái chữ đen, cứ cái thước lỗ ban, cứ cái chữ đen là xấu, chữ đỏ mà làm. Mà chúng ta nhớ nhé, cái thước lỗ ban này nó chia thành một nửa bên trên. Tức là chúng ta để cái thước theo chiều rút ấy, bên đầu thước là bên tay trái chúng ta, bên đầu tay phải chúng ta là đầu của cái thước đó. Thì ở phía bên dưới mình này là làm đồ thờ, làm cửa đi. Còn ở bên trên thước là làm gì? Làm phần trên của nóc nhà. Đấy, làm nóc nhà thì người ta lại đo cái phần trên của thước. Còn làm đồ thờ, làm cửa đi, đóng đồ gia dụng thì làm cái đồ phía dưới của thước. Đấy, thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban đấy là xuất phát từ Trung Quốc. Một cái ông thầy về phong thủy, về kích thước nhà cửa rất là giỏi. Thì như có cả một cái bộ phim tài liệu ngắn ngắn về Lỗ Ban đó, lấy tên của một cái ông thầy rất giỏi về ngành mộc, về phong thủy, chế tạo cái thước Lỗ Ban đấy. Kinh nghiệm của ông thầy phong thủy, ông thầy thợ mộc rất giỏi của Trung Quốc, lấy cái kích cái cỡ của cái thước đó vào cái tên ông ấy luôn. Thì chúng ta biết người xưa cũng có nhiều bậc thánh nhân, họ thị hiện đủ các thứ để tìm mọi phương pháp để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy cái gì mà chúng ta thấy lợi ích cho chúng sinh, khiến cho được thân khỏe tâm an, trợ duyên cho cuộc sống gia đình chúng ta được bình an mạnh khỏe hạnh phúc, thì tội gì chúng ta không làm? Đó, tội gì phải đi chống lại tự nhiên làm gì? Giống như bước xuống có bờ có đường để đi, chúng ta không đi lại đi tự nhiên là cứ nghĩ là mình khỏe, mình có thể bơi được, mình bước xuống dòng nước xiết làm gì? Không may mà không đủ sức để chuột rút một cái thì chết toi. Tội gì chúng ta không đi trên bờ? Bờ có mà không đi mà đi nhảy xuống cái dòng nước xoáy làm gì? Đó. Đấy, nói như thế để chúng ta hiểu được. Phật tử này hỏi tiếp, trong khi đó bát hương gia tiên của con cả đế cao 25 cm, có Phật tử bảo nghe pháp của thầy đĩa hoa quả trên cái kệ để cúng dường Phật cao hơn bát hương gia tiên, như thế là bất kính. Để kệ để cúng dường Phật cao hơn bát hương gia tiên, như thế là bất kính. Con cháu sau này làm ăn phúc báo đi xuống. Con băn khoăn không biết con đóng cái kệ cao 20 cm để dâng hoa quả cúng dường Phật thế có được không? Dâng cao thế là được rồi, nhưng mà đây nói là cái kích thước dài 49 là không được. Đấy, về ấy lại đi, cao 20 để lên thế thì được rồi. Nếu sai con phải làm thế nào ạ? Con có hạ thấp bớt cái kệ được không ạ? Thầy giải đáp giúp con. Đấy, thì cái kệ mà để nếu mà thờ Phật, thờ thần linh gia tiên chung một bát hương, một ban thờ, thì cái ban bình thường chúng ta đóng cái ban thường như thế này. Đấy, thì để thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên ngoài, đồ thờ thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên dưới, đóng cho cái kệ cao khoảng 10 phân 20 phân gì đó. Kỹ thì lấy thứ Lỗ Ban mà xem, dài, rộng, cao, làm sao vừa để cái bát hương, nếu cả pho tượng Phật thì pho tượng Phật, không thì ảnh Phật đã được, cái bát hương nó chật, ban thờ chật. Bát hương to to, ban thờ chật thì ảnh thờ Phật, thờ Bồ Tát đằng sau là được. Nếu không thì chỉ cần cái bát hương cũng được, tùy theo gia đình chúng ta. Và để cái đồ cúng Phật thì chỉ cần thành tâm thôi, có đĩa hoa quả, đĩa bánh kẹo nho nhỏ để lên trên cái kệ thờ Phật trên cao và lọ hoa thôi. Ba chén nước thế, hoặc một chén nước cũng được, hoặc ba chén nước, để là ba thường ba chén nước đi trên ban thờ Phật nhỏ nhỏ ở trên, còn phía dưới thần linh gia tiên cũng ba chén nước và đồ thanh bông hoa quả, đồ cúng các thứ vân vân. Thế cái mâm bồng thì chúng ta cũng làm vừa vừa thôi, làm sao khi mà bày cả hoa quả lên cái đĩa hoa quả đĩa lễ là không cao hơn đầu tượng Phật, không cao hơn mặt Phật là được. Nếu có tranh ảnh Bồ Tát hoặc là tôn tượng Phật Bồ Tát thờ trong ban thờ thì cái lễ chúng ta sắp làm sao cũng vừa vừa phải, đừng có để cái lễ nó cao ngút cả lên, nó che hết cả tượng rồi cả mặt tranh ảnh chư Phật Bồ Tát thờ trong chúng ta, nhìn gọi là cỗ còn bày còn to hơn cả là tượng Phật ấy, như thế thì cũng nhìn là cũng kỳ kỳ quá. Thành tâm thôi, làm sao nhìn vào cái ban thờ làm sao nó phải vừa đẹp nhưng mà vừa trang nghiêm, lấy cái gì là trọng tâm, cái giấy tranh ảnh lấy tôn tượng là trọng tâm thì cái đó phải là chính, chứ đâu có phải là cái mâm lễ mâm cao cỗ đầy là chính đâu các quý vị. Đã nhớ cái đó là được.